on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, 19 tháng 5 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đặc biệt nói về việc mừng sinh nhật thứ 85 của Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Một tháng trên cương vị giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tỏ lộ nét riêng biệt của mình trong cương vị giáo hoàng và giữ lại những phong cách của vị tiền nhiệm đầy tài năng và nhân đức. Các vị phụ tá của Ngài cho rằng Ngài đang làm dịu lại hình ảnh mà nhiều người gán cho Ngài. Một con người lạnh lùng, một nhân viên bàn giấy sống xa cách. Và trong cương vị giáo hoàng, Ngài sẽ có đường lối làm việc khác về bản chất cũng như phong cách của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Các viên chức hàng đầu trong giáo triều thừa nhận rằng, một tháng sau khi đắc cử, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đang quen dần với cương vị người lãnh đạo của hơn 1 tỷ người Công giáo trên khắp thế giới. Cho đến nay, Đức Tân Giáo hoàng vẫn theo sát những nghi thức và tiền lệ của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Cùng lúc, Ngài cũng đang làm ấm lại hình ảnh lạnh lùng mà giới truyền thông cũng như những người đối nghịch với Ngài vẫn thường gán cho Ngài một cách bất công, khi Ngài còn là Hồng y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Một viên chức Vatican nói, một khi giới truyền thông đã gán cho ai một hình ảnh rồi, thì phải chiến đấu lắm mới thoát khỏi cái nhìn thiên kiến đã rập khuôn. Khi còn lãnh đạo Bộ Giáo lý Đức tin và là người bảo vệ giáo thuyết, Ngài cứng rắn với các thần học gia phản chứng và đôi khi có vẻ xa cách. Nhưng khi làm giáo hoàng, Ngài tươi cười nhiều hơn, bắt tay với mọi người, hôn trẻ em và tỏ ra hình ảnh hiền từ nhân ái vốn có của Ngài, mà nhiều người chưa biết. Ngài gửi sứ điệp cho người Do Thái và cho các giáo hội Kitô và hứa hợp tác. Cũng theo viên chức Vatican này, tính nhân bản và hiền phụ của Ngài khiến nhiều người ngạc nhiên, vì thường những người bảo vệ đức tin bị coi như là người giám hộ cứng nhắc, khe khắt. Sở dĩ như thế một phần cũng vì tính chất kín đáo và hơi e dè của Ngài. Một số khác cho rằng, việc hôn trẻ em hay hòa mình vào đám đông không phải là tính cách thứ hai của Đức Tân Giáo hoàng, nhưng Ngài hiểu đó là một phần của công việc Ngài phải làm. Tin Roma. Đức Hồng y Renato Raffaele Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã nhắc lại việc phản đối các hình thức giết người của Tòa Thánh Vatican, từ việc phá thai, trợ tử cho đến khủng bố và tử hình. Đức Hồng y đã có cuộc gặp gỡ nói chuyện với ông Bob và bà Marie Schindler, song thân của người phụ nữ đã bị hôn mê trong nhiều năm và đã qua đời, sau phán quyết của tòa án chấp nhận quyết định của người chồng chống lại mong muốn của song thân để rút ống truyền sinh nuôi sống bà. Gia đình Schindler đến Vatican cùng với những người ủng hộ cho Hiệp hội các nhà truyền giáo của Tin mừng sự sống, đến tòa thánh theo luật của họ để tham dự buổi triều yết chung do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ sự. Họ đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Hồng y Martino vì những nỗ lực của Ngài để giữ người chị em của họ được sống. Đức Hồng y Martino mô tả cái chết của người phụ nữ này như là một trong những hình thức giết người vô nhân và tàn bạo nhất, vì cái chết xảy ra do đói và khát. Ngài khuyến khích các sáng kiến của hiệp hội này và nhắc nhở những người hiện diện về những gì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phát biểu ở thánh đường Thánh Gioan Laterano, rằng tự do giết người không phải là sự tự do đích thực, nhưng sự bạo ngược đã đẩy con người vào cảnh nô lệ. Đức Hồng Y Martino đã đưa ra kết luận như sau. Điều này không chỉ nói đến việc phá thai và trợ tử, mà còn nói đến việc tử hình, chiến tranh, khủng bố, sự hủy hoại hoặc thao tác trên tế bào phôi mầm, chết đói hàng loạt và tàn phá môi trường thiên nhiên. Cũng tin Roma, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã gặp song thân của bà Terry Chiavo trong một buổi tiếp kiến chung các khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua 18 tháng 5. Song thân của bà Terry Chiavo đã tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư hôm qua. Khi Đức Thánh Cha đi vào đám đông, Ngài đã bắt tay ông bà, và ông bà đã tặng Ngài bức hình của người con gái là bà Terry Chiavo. Theo tục lệ, phụ nữ Tây Phương khi đi lấy chồng, bỏ tên họ của cha mẹ ruột, nhận tên họ của chồng, vì vậy bà có tên là Chiavo. Cái chết của bà Terry Chiavo vào ngày 31 tháng 3 vừa qua đã gây xôn xao dư luận công chúng Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Sau một tai nạn, bà bị miên man bất tỉnh và sống nhờ việc chuyển thực phẩm và nước uống qua ống dẫn vào dạ dày. Qua sự săn sóc của chồng, bà đã sống như thế trong hơn 10 năm. Sau đó, ông chồng đã nộp đơn tại tòa án xin rút ống nuôi dưỡng bà Terry Chiavo. Tòa đã quyết định cho, và bà đã tạ thế sau 10 ngày không được nuôi dưỡng. Bà thọ 41 tuổi. Sau phán quyết của tòa án, một cuộc phản kháng do những người chống quyền trợ tử kéo dài nhiều ngày, trong đó có những giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican. Và trong ngày thứ Ba 17 tháng 5, như tin vừa loan, song thân của bà Terry Chiavo đã gặp riêng Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Trong vụ bà Terry Chiavo, Đức Hồng Y đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền sống của người đàn bà có bộ não hoàn toàn bị tê liệt này. Tin Honduras, Đức cha Hector Santos, cựu tổng giám mục Tegucigalpa bên nước Honduras, đã qua đời hôm thứ Ba tuần vừa qua, ngày 10 tháng 5, do một cơn suy hô hấp, hưởng thọ 89 tuổi. Thánh lễ an táng của Ngài đã được tổ chức hôm thứ Sáu vừa qua, 13 tháng 5. Đức cha Santos, một tu sĩ dòng Don Bosco, là vị chủ chăn của Tổng giáo phận thủ đô của Honduras từ năm 1962 đến năm 1992. Sau đó Ngài nghỉ hưu, và người kế nhiệm là Đức cha Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, nay là Hồng Y. Đức Hồng Y Rodriguez phát biểu như sau. Trong một thời gian ngắn, tôi đã mất đi hai người cha, là Đức Thánh Cha Juan Paulo Đệ Nhị và Đức cha Santos. Cha Jesus Mora, đại diện truyền thông xã hội của giáo hội Honduras, nhấn mạnh rằng, Đức cha Santos đã làm nổi bật bản thân Ngài trong việc cổ vũ cho hòa bình trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử chính trị của đất nước Honduras. Cha cũng nhắc lại rằng, việc điều đình của Đức cha đã mang lại một hiệp định được ký kết giữa quân đội và giới chính trị để đưa đến cuộc bầu cử vào năm 1980. Cha cho hay, tôi tin rằng đóng góp của Đức cha Santos là nền tảng trong việc ngăn chặn đất nước rơi vào một cuộc nội chiến. Tin Ấn Độ. Lần đầu tiên chính phủ Ấn Độ đã công bố một cách chi tiết về thiệt hại của các nạn nhân trong vụ bạo lực tôn giáo nổ ra vào năm 2002 ở bang Gujarat, Ấn Độ, sau cuộc tấn công vào một đoàn tàu của các phần tử quá khích ở Godhra. Theo báo cáo của Thứ trưởng Nội vụ trước Thượng viện Tân Delhi, thì 790 người Hồi giáo và 254 người Ấn giáo thiệt mạng và 223 người khác mất tích, cùng với 2.500 người khác bị thương trong vụ bạo lực này. Đại diện của chính phủ nói thêm rằng, hơn 900 phụ nữ đã phải hóa bùa và 600 trẻ em lâm vào cảnh mồ côi. Những người thân trong gia đình của mỗi nạn nhân được ban này bồi thường 150.000 tiền Ấn Độ, tức khoảng 2.700 euro. Cha Cedric Prakash, 53 tuổi, tu sĩ dòng tên và là giám đốc của Prasan, một trung tâm về nhân quyền, công lý và hòa bình ở bang Gujarat, cho hay: "Chúng tôi xem xét những con số này bằng thái độ hoài nghi vì nhiều lý do khác nhau. Trước hết, cho đến giờ chúng tôi và các tổ chức phi chính phủ cho rằng con số nạn nhân người Hồi giáo lên đến khoảng 2.500 người, chứ không phải là 790 người như chính phủ đưa ra."
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự đặc biệt, nói về việc mừng sinh nhật thứ 85 của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chân ngài vượt qua trăm đường trăm lối, những bước chân ngài vượt qua muôn ngàn ranh giới, những bước chân ngài vượt qua hố sâu nghìn năm, vượt qua trái tim hơn cơm và thấm sáng lên bình an.
Vừa rồi là bài hát John Paul đệ nhị của nhạc sĩ Nguyễn Duy. Phần trình bày do các ca sĩ Kim Thúy, Thảo Vi, Bảo và Đạt. Đặng Thế Dũng muốn dùng bài hát này để ghi dấu ngày sinh nhật thứ 85 của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, 18 tháng 5. Và sáng thứ Tư hôm qua, ngày 18 tháng 5, mở đầu buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến sinh nhật thứ 85 của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị với những lời như sau. Tôi muốn nhắc lại nơi đây rằng, hôm nay 18 tháng 5 là sinh nhật của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đáng mến thương của chúng ta. Nếu còn sống, thì hôm nay Ngài được trọn 85 tuổi. Và chúng ta chắc chắn rằng, từ trên cao, Ngài nhìn thấy chúng ta và hiện diện với chúng ta. Trong dịp này, chúng ta muốn nói lên cùng Chúa lời cảm ơn to lớn vì đã ban cho chúng ta Đức John Paul đệ nhị. Và chúng ta cũng muốn nói lên lời cảm ơn Đức John Paul đệ nhị vì tất cả những gì Ngài đã làm và đã chịu khổ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói những lời trên một cách tự phát với khoảng 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Họ cũng biểu lộ cùng tâm tình như thế qua những tràng vỗ tay. Trời Roma lại có mưa, nên người ta nhìn thấy một rừng dù đủ màu che kín quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua, 18 tháng 5. Rồi vào lúc kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến một biến cố khác nữa có liên quan đến Đức John Paul đệ nhị. Đó là việc chính quyền địa phương và chính quyền trung ương Italia đã đồng ý lấy tên John Paul đệ nhị để đặt cho một ngọn núi vùng Gran Sasso, nơi Đức John Paul đệ nhị thường đến nghỉ hè trước đây. Nghi thức chính thức đặt tên John Paul đệ nhị cho ngọn núi cũng đã diễn ra lúc 10 giờ 15 phút sáng thứ Tư hôm qua, ngày 18 tháng 5. Ngọn núi này cao 2.424 thước, và con đường nhỏ dẫn đến ngọn núi này được gọi là đường Đức Thánh Cha Voi Ti Hoa.
Con đường nhỏ này bắt đầu từ một ngôi nhà nguyện nhỏ tại San Pietro della Bianca. Ngôi nhà nguyện này đã được xây cất từ thời Trung Cổ và thường được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến kính viếng khi Ngài nghỉ hè trong vùng. Chính trong nhà nguyện này mà vào lúc 10 giờ 15 phút sáng thứ Tư hôm qua 18 tháng 5, Đức Hồng Y José Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đến dân thánh lễ, bắt đầu nghi thức đặt tên cho ngọn núi Gioan Phaolô Đệ Nhị của dãy núi Gran Sasso, miền Bắc Italia. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Martins cùng với các vị thẩm quyền cao cấp đạo đời lên đỉnh núi bằng trực thăng để làm phép và dựng một cây thánh giá kỷ niệm. Nơi thân chính của thánh giá có gắn huy hiệu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và quanh huy hiệu này có gắn hình bốn vị thánh bổn mạng của vùng Aquila này. Đó là thánh Massimo da Veia, tử đạo, thánh Equisio Amitermino, tu viện trưởng, thánh Pietro Celestino thứ năm, và thánh Bernardino thành Siena. Trong khi đó, tại Ba Lan, dân chúng Ba Lan và khách hành hương quy tụ tại Vadovice là nơi sinh trưởng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, để cùng nhau thắp nến trong một buổi hòa nhạc đặc biệt vào tối hôm thứ Ba, 17 tháng 5, để tưởng nhớ sinh nhật thứ 85 của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đúng vào ngày 18 tháng 5. Và giờ đây, kính mời quý vị các bạn theo dõi tiếp ca khúc Gioan Phaolô Đệ Nhị của nhạc sĩ Nguyễn Duy, phần trình bày do các ca sĩ và nhạc sĩ Kim Thúy, Thảo Vi, Bảo và Đạt.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Fatima đáng ghi nhớ. Đây là đề tài của mục Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Tháng 5 năm 1990, Đức Hồng Y Meissner, Tổng giám mục Köln, Đức, đã làm một cuộc hành hương chính thức đến trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Hai năm trước đó, ngài vẫn còn là giám mục Đông Berlin, tức chức phận sống dưới chế độ Cộng sản Đông Đức. Ngài đến Fatima để dâng lời tạ ơn Đức Mẹ thay cho người giáo dân Đông Đức. Tháng 7 năm đó, Đức Hồng Y Pascal, Hungary, cũng là một cuộc hành hương đến Fatima với một ý hướng tương tự. Trong các bài giảng, các ngài đã không ngừng nói lên sự che chở và can thiệp của Đức Mẹ trong suốt những năm tháng giáo hội tại xứ sở của các ngài phải trải qua những cuộc bách hại tàn bạo của các chế độ Cộng sản. Trong bài giảng, trong thánh lễ đồng tế ngày 13 tháng 5 năm 1990, Đức Hồng Y Meissner đã công khai nói lên những xác tín của ngài như sau. Thời xa xưa, tại Âu Châu, vốn là chiếc nôi của Kitô giáo, Chúa Giêsu Kitô hầu như không thể xuất hiện công khai. Mẹ Maria và cùng với mẹ, giáo hội bị đẩy ra bên lề xã hội. Tuy nhiên, cũng như Thánh Gioan khi đứng dưới chân thánh giá, nước Bồ Đào Nha đã đón mẹ về nhà mình. Tại Fatima, Bồ Đào Nha đã cho mẹ một quê hương. Từ Fatima, Đức Mẹ đã có thể mang Chúa Kitô trở lại với Âu Châu. Tại Nga và nhiều nước Đông Âu khác, niềm tin vào Chúa Kitô hoàn toàn bị cấm cách. Các dân tộc Đông Âu vốn đã có một lòng tôn kính đặc biệt đối với mẹ Maria, đã không thể dành cho mẹ một chỗ đứng nhỏ, bởi vì chủ nghĩa vô thần đã chiếm ngự tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống con người. Do đó, Đức Mẹ đã đi đến Fatima để giúp đỡ những người môn đệ của con mẹ tại các nước Cộng sản Đông Âu. Fatima cũng giống như một đầu cầu mà Đức Mẹ sử dụng để mang Chúa Kitô đến cho các dân tộc Đông Âu, bởi vì chính Ngài mới là đấng thật sự mang lại tự do cho con người. Âu Châu sẽ không bao giờ quên được việc Bồ Đào Nha đã mở những cánh cửa ra để đón tiếp mẹ. Khởi đi từ Bồ Đào Nha, mẹ đó có thể cải hóa các quốc gia Đông Âu. Hôm nay, tôi có mặt tại Fatima lần đầu tiên với tư cách là Tổng giám mục Köln. Trước đó, tôi đã làm giám mục Berlin và tôi đã sống 40 năm trong một nước xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa vô thần mà Cộng hòa Dân chủ Đức đã áp đặt cho đến năm 1989 là một án mây mù che phủ trên chúng tôi. Do đó, chúng tôi cũng liên kết chặt chẽ với các tín hữu Kitô tại các nước vô thần khác ở Đông Âu. Hôm nay, đại diện cho các tín hữu Kitô Đông Âu, tôi muốn dâng lời tạ ơn Đức Mẹ, đấng đã từ Fatima che chở một cách đặc biệt toàn thể Đông Âu, vốn đã từng là một vùng đất Kitô giáo rất sùng mộ. Tôi cũng đến Fatima để cảm ơn nhân dân Bồ Đào Nha vì đã đón rước Đức Mẹ và làm cho công cuộc hoán cải được thành sự. Các phương tiện truyền thông thường chỉ nhìn thấy hoạt động bên ngoài của các nhà chính trị và của đám đông đã xuống đường hay tụ tập trong các quảng trường tại các thủ đô Đông Âu để phản đối chủ nghĩa vô thần và các chế độ vô nhân đạo. Ít có ai nhận ra những động lực thầm kín đã nuôi dưỡng những cuộc phản đối và phán cự này. Người ta không biết những nguyên nhân cơ bản khiến cho sự đói khát công lý và chân lý nơi con người không thể ngủ yên, mặc dù có không biết bao nhiêu nỗ lực để áp đặt những niềm hy vọng hão huyền, cũng như vô số những hứa hẹn và đe dọa của chủ nghĩa Marxist. Từ bên ngoài, không ai có thể thấy được dân chúng đã mút lấy sức mạnh ở đâu để sống còn trong 40 năm, và ngay cả hơn 70 năm tại Nga, trong một sa mạc vô thần và vô nhân đạo như thế. Trong những năm tháng ấy, mẹ Maria đã là người đồng hành trong đau khổ và đấng phù trợ những kẻ bị bách hại. Cũng như tại tiệc cưới Cana, mẹ vẫn mãi mãi hiện diện với con người như một người mẹ, với đôi mắt luôn nhìn thấy những gì còn thiếu sót. Hôm nay cũng như ngày xưa, mẹ luôn khuyên nhủ: hãy làm bất cứ điều gì Chúa bảo làm. Do đó, con người đã không đi theo Karl Marx, mà chỉ đi theo Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Họ không tin ở bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, mà tin vào lời kinh ngợi khen của mẹ Maria. Không phải Marx là người đã mang lại sự vĩ đại và phẩm giá cho con người, mà là mẹ Maria. Mẹ đã tuyên xưng điều đó trong kinh ngợi khen khi công bố: Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại. Hôm nay chúng ta khẩn khoản này xin mẹ làm cho tự do mà con người đã đạt được cũng trở thành tự do nội tâm của con người. Bởi lẽ, cho dẫu con người có được giải phóng khỏi sự bóc lột bên ngoài, họ vẫn chưa được giải phóng khỏi chính mình để tìm kiếm Chúa Kitô và sứ mệnh của Ngài trong giáo hội và trong thế giới. Tìm kiếm và gặp gỡ Chúa là nhiệm vụ của Tây và Đông Âu ngày nay. Mẹ Maria đã tìm kiếm Chúa Kitô khi mẹ đi hành hương lên Jerusalem, và mẹ đã tìm thấy Chúa trong đền thờ. Nguyện xin mẹ cũng hướng dẫn người dân Đông Âu tìm kiếm Chúa Kitô, và như thế họ sẽ đến với giáo hội của con mẹ. Do đó chúng ta hãy cầu xin với Đức Mẹ, và sau cuộc đời khổ ải này, xin cho chúng con được thấy Chúa Giêsu, quả phúc của lòng mẹ. Ôi khoan thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Trong một bản tuyên ngôn được đưa ra sau khi các chế độ cộng sản tại Đông Âu sụp đổ, Đức cha Alberto Cosme do Amaral, giám mục Fatima, cũng đã phát biểu như sau: tất cả mọi sự diễn ra đều cho phép chúng ta nghĩ rằng việc dâng hiến theo yêu cầu của Đức Mẹ đã được thực hiện. Chúng ta không quấy rầy Đức Thánh Cha nữa. Ngài đã làm tất cả mọi sự có thể làm được. Và chúng ta cũng có lý để nghĩ rằng tất cả mọi sự diễn ra một cách thật bất ngờ tại Đông và Trung Âu, như tự do tôn giáo được các chính phủ nhìn nhận, hàng giáo phẩm được thiết lập, các quyền cơ bản của con người được tôn trọng. Tất cả những điều đó có thể được gán cho sự can thiệp của Đức Mẹ, người mẹ hằng quan tâm đến mọi người và mọi dân tộc. Xét cho cùng, chính Thiên Chúa mới là đấng hướng dẫn lịch sử của con người. Chỉ có mình Ngài mới làm lịch sử trong Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã dùng mẹ Maria. Chúng ta được phép nghĩ rằng tất cả mọi ân huệ của Thiên Chúa đều được ban thông qua trái tim của Chúa Kitô và hiền mẫu của Ngài. Trong mẹ, tất cả mọi ân sủng đều trông thấy được. Nhưng điều quan trọng cho nhân loại ở thế kỷ này và những thế kỷ tương lai chính là thái độ trung thành với sứ điệp Fatima. Đây là một sứ điệp đích thực và luôn luôn mới mẻ như chính tin mừng. Do đó, trong thinh lặng thâm sâu của cõi lòng, mỗi người chúng ta hãy thưa xin vâng với lời kêu gọi của Đức Mẹ. Đây là những lời kêu gọi của một người mẹ, và là một người mẹ kỳ diệu biết chừng nào. Với tuyên ngôn trên đây của Đức Giám mục Fatima, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, bộ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về năm thánh thể. Văn kiện có tựa đề như sau: Năm thánh thể, những gợi ý và những đề nghị. Trong loạt bài này, Đặng Thế Dũng xin gọi vắn tắt là văn kiện gợi ý. Khoảng một năm sau khi bế mạc năm Mân Côi, một sáng kiến mới của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị được công bố là năm thánh thể kéo dài từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005. Hai sáng kiến nói trên, tức là năm Mân Côi và năm thánh thể, tiếp nối nhau và được đặt trong khung cảnh của hướng mục vụ do chính Đức Thánh Cha đề ra cho toàn thể giáo hội qua tông thư bước vào ngàn năm mới. Hướng mục vụ này đặt việc chiêm ngắm dung mạo Chúa Kitô vào trung tâm của sự dấn thân giáo hội theo con đường của Công đồng Vaticano thứ hai và của Đại Năm Thánh 2000. Đức Thánh Cha nhắc điều này nơi tông thư của ngài về năm thánh thể Mane Nobis Cum Domine chương 1. Thật vậy, với tông thư về kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô với cái nhìn và tâm hồn của mẹ Maria. Kế đến, được công bố thông điệp Ecclesia de Eucharistia, tức là thông điệp về bí tích thánh thể, có tựa đề là Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, hướng dẫn chúng ta đến nguồn mạch và chốt đỉnh của trọn cả đời sống Kitô, vừa mời gọi chúng ta hãy canh tân lòng sốt sắng cử hành và tôn thờ bí tích thánh thể. Trong tương quan với thông điệp về bí tích thánh thể, huấn thị Redemptionis Sacramentum, bí tích của ơn cứu chuộc, đã nhắc lại bổn phận của tất cả mọi tín hữu, hãy bảo đảm sao cho có một phụng vụ thánh thể xứng đáng với mầu nhiệm cao cả như thế. Rồi đến tông thư của Đức Thánh Cha về năm thánh thể, Mane Nobis Cum Domine, lạy Thầy xin hãy ở lại với chúng tôi. Năm thánh thể này cống hiến cho chúng ta một dịp quan trọng trên bình diện mục vụ, ngõ hầu toàn thể cộng đoàn Kitô được gây ý thức để làm cho bí tích và hy tế kỳ diệu trở thành con tim của cuộc sống mình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để cho các giáo hội địa phương có những sáng kiến cử hành suốt năm thánh thể. Tuy nhiên, Ngài đã yêu cầu Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích hãy đóng góp thêm những gợi ý và những đề nghị, có thể hữu ích cho những ai, những vị chú chăng và những tác viên mục vụ trên mọi cấp bậc, sẽ được mời gọi góp phần của mình vào việc cử hành năm thánh thể. Từ mục tiêu trên, chúng ta có thể nhận ra đặc tính thực hành của tài liệu mà chúng ta vừa nói, tức là tài liệu bổ túc hay văn kiện bổ túc. Văn kiện này không nhằm liệt kê tất cả mọi sáng kiến, nhưng chỉ giới hạn vào việc đề nghị vài gợi ý thực hành, và đôi khi chỉ nhắc một cách tổng quát đến những trách vụ và những đề tài không nên bỏ qua mà thôi. Và như chúng ta đã biết, văn kiện gợi ý này gồm có 5 chương, không kể phần nhập đề và kết luận. Chương thứ nhất nói đến khung cảnh của năm thánh thể. Chương thứ hai nói đến những hoàn cảnh văn hóa của năm thánh thể. Chương thứ ba nói đến những đường nét chính của tu đức thánh thể. Đây là chương chính và đặc biệt của văn kiện gợi ý này. Chương thứ tư nói đến những sáng kiến và những dấn thân mục vụ để cử hành năm thánh thể. Và chương thứ năm nói về những khía cạnh văn hóa, hay đúng hơn những sinh hoạt văn hóa để biểu lộ năm thánh thể. Chúng ta đang đọc chương thứ nhất của văn kiện gợi ý này, khung cảnh của năm thánh thể. Và đặc biệt hôm nay, chúng ta theo dõi văn kiện nhắc chúng ta về việc cử hành bí tích thánh thể và việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ. Văn kiện viết như sau: Được lãnh nhận từ Chúa Kitô, đấng đạo thiết lập bí tích thánh thể. Bí tích này được giáo hội cử hành trong hình thức được chính giáo hội quy định. Việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ được liên kết chặt chẽ với việc cử hành thánh thể và được quy hướng về việc cử hành thánh thể này. Một dấn thân cụ thể của năm thánh thể có thể là dấn thân học hỏi đến tận cùng trong mọi cộng đồng giáo xứ, văn kiện hướng dẫn tổng quát của sách lễ Roma. Con đường ưu tuyển để được hướng dẫn vào trong mầu nhiệm của ân cứu rỗi được thể hiện nơi những dấu chỉ thánh là con đường trung thành tuân theo diễn biến của năm phụng vụ. Như là một liệt kê tổng quát theo chủ đề để giúp cho những tác viên mục vụ, chúng tôi xin nêu ra đây những khía cạnh được nhắc đến một cách đặc biệt trong năm thánh thể này, nhắm thực hiện một cử hành thánh thể cho xứng đáng và một việc tôn thờ mầu nhiệm thánh thể sốt sắng hơn. Cùng với những văn kiện căn bản đã được nhắc đến trên đây, thì huấn thị Redemptionis Sacramentum, bí tích của ân cứu rỗi, huấn thị nói về việc cần cử hành thánh thể đúng theo những quy định. Thì huấn thị này có thể trợ giúp một cách hữu hiệu. Cần lưu ý đến những điểm sau đây. Thứ nhất, những nơi cử hành như nhà thờ, bàn thờ, bục bệ và ghế ngồi. Thứ hai, cộng đoàn cử hành phụng vụ, ý nghĩa và cách thức tham dự của cộng đoàn, trọn vẹn, có ý thức và tích cực. Thứ ba, những vai trò khác nhau, linh mục hành động như thể chính Chúa Kitô, in persona Christi, rồi đến các thầy phó tế và các tác vụ khác và những việc phục vụ. Điểm thứ tư, diễn tiến cử hành, từ bánh lời Chúa đến bánh thánh thể. Thứ năm, thời gian cử hành thánh thể, Chúa Nhật, ngày trong tuần và năm phụng vụ. Thứ sáu, tương quan giữa bí tích thánh thể với những bí tích khác, và những cử hành phụ bí tích và những nghi thức đặc biệt. Thứ bảy, việc tham dự nội tâm và bên ngoài, đặc biệt là việc tuân giữ những giây phút thinh lặng. Thứ tám, những bài hát và âm nhạc. Thứ chín, việc tuân giữ những quy định phụng vụ. Thứ mười, việc đem mình Chúa cho những bệnh nhân. Thứ 11, việc tôn thờ bí tích thánh thể, việc cầu nguyện cá nhân trước thánh thể. Và thứ 12, những cuộc rước kiệu thánh thể. Trong năm thánh thể này, văn kiện gợi ý viết tiếp như sau. Nên kiểm điểm lại việc thực hành những điều vừa kể trên. Chắc chắn trong sinh hoạt mục vụ của từng cộng đoàn, người ta không thể nào đạt đến mức độ tuyệt hảo một cách dễ dàng, nhưng cần phải nhắm đến mức độ tuyệt hảo này. Nếu thành quả của năm thánh thể là chỉ làm sống lại nơi tất cả mọi cộng đoàn Kitô việc cử hành thánh lễ Chúa Nhật và gia tăng việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ, thì năm ân sủng này, tức năm thánh thể, kể như là đã đạt được kết quả có ý nghĩa rồi. Điều tốt là nhắm đến mục tiêu cao hơn và không bằng lòng với những tiêu chuẩn bình thường, bởi vì chúng ta biết rằng mình có thể luôn cậy dựa vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Đó là một vài hướng dẫn vắn tắt của văn kiện gợi ý của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, bổ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha về năm thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế mình.
Không ơn cứu chuộc, chúng ta sẽ mãi như con sùng, ở trong tình trạng ấu trí. Chúng ta làm điều dữ mà vẫn tưởng làm điều lành, hay đúng hơn, tự nhủ rằng mình làm điều lành. Chúng ta không thể tự cất cánh vượt lên khỏi con người chúng ta được. Đức mến, đức tin, đức cậy của chúng ta cằn cỗi kinh khủng. chúng ta đã phá tất cả những gì Chúa gửi đến. Chúng ta chán ghét tất cả những gì Chúa dành để cho chúng ta. Chuyện ấy tất phải đến. Khi nào chúng ta mở miệng nói như thế, lúc thành công xuôi chảy hay khi thất bại khó khăn? Nếu chúng ta có thể thấy được thực chất của chúng ta trong chốc lát, chúng ta sẽ thấy chúng ta luôn đứng thế chống đối lại Chúa. Nhưng những ánh sáng thiêng liêng như thế hiếm lắm và cũng ngắn ngủi lắm. Do đó những lần xưng tội của chúng ta buồn tẻ, ảm đạm. Thưa Cha, con là kẻ có tội, xin Cha làm phép lành cho con. Có bao giờ chúng ta cho đó là một tiếng reo mừng, một tiếng thở ra khoan khoái không? Bạn không nói, thưa Cha, xin Cha hãy phạt con, hãy nhiếc mắng con. Bạn nói, Cha, xin Cha hãy chúc lành cho con, vui mừng với con, vì nay con đã thấy con có tội, con thấy con lỗi lầm, con sai lạc, và chính Chúa phải, chính Chúa có lý. Con đã hiểu rằng sở dĩ đời con có buồn tẻ, có khó chịu đến thế, thì đó không phải là lỗi của người, nhưng lỗi của con. Như thế, mọi việc đều xuôi. Con sẽ có thể đổi mới, con sẽ có thể để cho người khác biến cải. Xin Cha hãy nghe những gì con định sửa đổi đây. Việc kê khai những tội lỗi của chúng ta với Cha giải tội chỉ có nghĩa khi nào chúng ta dùng nó để gợi lại với tất cả lòng biết ơn một loạt những gì Chúa đã gỡ khỏi chúng ta, và bây giờ chúng ta đến đây để xác nhận khởi điểm những giải thoát đó. Trong phép giải tội, Chúa chỉ nói với chúng ta một điều: Người yêu thương chúng ta, Người muốn tha thứ chúng ta, và trong việc tha thứ đó, Người vui mừng hơn cả chúng ta nữa. Con ta đã chết và nay sống lại, hãy dọn tiệc ăn mừng. Mỗi lần xưng tội là mỗi lần áp dụng trực tiếp mầu nhiệm cứu chuộc cho mỗi cá nhân. Mỗi lần chúng ta trở lại là hình bóng báo trước ngày trở về cuối cùng của đời người. Mỗi lần tha tội là hình bóng, là chuẩn bị cho cuộc tiếp rước Cha chúng ta, dành để cho chúng ta trên trời. Hai cánh tay mở rộng, người cha của đứa con hoang đàn đứng trông ngóng ở đầu ngõ, chờ đợi ngày về của đứa con lạc lõng. Nếu thấy mình tội lỗi cách rõ ràng hơn, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy mình đang được chờ đón. Chúng ta sẽ biết chúng ta đi đâu, chúng ta sẽ vui mừng trong những lần xưng tội, chúng ta sẽ nếm trước hương vị của buổi tiệc mừng, và thánh lễ sẽ là buổi tiệc đó được tái diễn hàng ngày. Vì thánh lễ cũng là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và các tội nhân, chúng ta có cảm thấy được mời tới dự thánh lễ với danh hiệu đó không? Chỉ những người tội lỗi mới cảm thấy bầu khí của thánh lễ là bầu khí của mình. Chúng ta chỉ cần lật qua sách lễ sẽ thấy ngay điều đó. Nếu chúng ta không tự cho mình là tội lỗi, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu với phần lớn những lời kinh trong thánh lễ. Đọc kinh cáo mình là xưng tội công khai. Và ít nữa trong lần xưng tội đó, chúng ta không tìm cách đổ lỗi tại người nọ, tại người kia, tại hoàn cảnh bắt buộc, tại tính tự nhiên. Lỗi tại tôi, ít ra một lần này, chúng ta không tìm cách bào chữa mình. Sau đó vị chủ tế bước lên bàn thờ, lạy Chúa, xin Chúa tha tội chúng con, và xin các thánh tử đạo cầu bào để Chúa tha tội. Lạy Chúa, xin vì lời cầu của các thánh có di hài tại đây và tất cả các thánh, xin Chúa tha thứ tất cả tội lỗi chúng con. Kinh thương xót cũng là một lời van nài như thế, xin Chúa thương xót chúng con. Trước khi đọc phúc âm, chúng ta xin Chúa tẩy rửa chúng ta, và sau phúc âm, lúc hôn sách, vì chủ tế còn đọc, ước gì những lời phúc âm tẩy sạch tội lỗi chúng con. Trong kinh Agnus Dei, lạy chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin chớ nhìn đến tội lỗi của con, nhưng hãy nhìn đến đức tin của giáo hội Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin vì mình và máu Thánh Chúa cứu con khỏi mọi tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu, con cả gan đến rước Chúa, mặc dầu con chẳng đáng. Lạy Chúa, con chẳng đáng. Dĩ nhiên là chúng ta không ai nghĩ đến điều mình nói. Chúng ta có chịu nổi không? Nếu vì chủ tế tin theo những lời ngần ngại chối từ đó, dời lại không trao mình Chúa, hoặc nếu Ngài có nhã ý mời chúng ta bước qua tòa giải tội, chúng ta sẽ tức giận đến bực nào nếu có ai tỏ vẻ tin theo những lời tự thú xem ra rất quả quyết của chúng ta kia. Tất cả những lời nguyện của chúng ta đều trống rỗng, nhạt nhẽo, máy móc, một cách dễ sợ. Chúng ta đọc những lời kêu xin và đọc luôn cả những câu trả lời. Đúng, chúng ta chỉ có đọc. Và càng thú nhận mình bất xứng, đồng thời một cách tự động, chúng ta càng cảm thấy mình xứng đáng hơn. Chúng ta khiêm nhượng như thế đó, chúng ta quả quyết mình bất xứng, cũng như chúng ta tìm chỗ rốt ngồi, để cho người ta sẽ mời chúng ta lên chỗ nhất. Này ông bạn, mời ông bạn lên trên nữa chứ. Nguy hại thay, nếu rủi người ta lại quên nói cái câu bạn chờ đợi kia, cứ để bạn ngồi yên chỗ rút, bỏ lửng bạn ở lưng chừng cái kế hoạch mà bạn sắp đặt trước kia. Nguy thay, nếu họ cho thế là hợp lý. Nguy hại thay, nếu vị linh mục đồng ý, nhận rằng thật ra bạn bất xứng thật sự. Nhục nhã không? Lợi dụng lúc người ta tự hạ mình xuống để hạ nhục người ta thêm như thế. Không bao giờ tôi thèm đặt chân trở lại cái nhà thờ đó nữa. Trong thánh lễ, cũng như trong cả cuộc sống của chúng ta giả bộ cho mình là kẻ tội lỗi. Rồi sau đó, chúng ta chỉ cần giả bộ tin mình đã được tha, buồn giả bộ, vui mừng giả bộ. Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng chết khô này, thoát khỏi cái giả hình phô vị và ám đạm này? Bằng cách từ bỏ tham vọng, tìm kiếm một thứ công chính mà thực ra chỉ làm cho chúng ta thêm kiêu ngạo. Bằng cách thấu rõ hơn số phận thấp hèn của chúng ta trước mặt Chúa. Bằng cách biết rằng người có thể dùng thực chất thấp hèn kia để làm những việc lạ lùng. Bằng cách vui mừng không phải vì chúng ta giàu có, giàu cho giàu nhân đức, nhưng vì chúng ta đói khát, hèn hạ, nhỏ bé, và dẫu thế đã được người nâng lên tới người. Vì chúng ta là những tên thâu thuế, là Matthew, tên thâu thuế. Nhưng chúng ta lại chạm phải mối nguy hiểm khác. Nếu Kitô giáo chỉ nhắm những kẻ tội lỗi, thì những người trơ trẽn bất chấp cả luân thường, đạo lý sẽ bảo, thế tôi sẽ ráng sức phạm tội cho sướng, càng hay, có như thế tôi mới hợp với đạo hơn. Tôi khỏi cần phải giả bộ nữa, ít ra tôi sẽ là một người tội lỗi đích thực, một Kitô hữu đích thực. Không phải như những kẻ giả hình kia, tự cho mình là chi chi, vì một vài cố gắng đạo đức mà họ cho là họ có phận sự phải làm để dâng cho Chúa. Thế cũng không đúng.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên. Biển yêu thương đôi liền, các hoàng đạo giữa đại dương.
gặp gỡ Đức Kitô khiến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa là một từ,
Chúa là nhân lành,
Chúa đã phục sinh.
Chiên lành thương dân dìu tôi, tôi chẳng thiếu chi nguồn nàn vui. Người đưa tôi về nơi suối Ma, bóng cây xanh làm chôn nghỉ ngơi.
Chúa đưa đường tôi giữa trời khuya, tôi được vững tâm chẳng sợ nguy.
Tháng 6 năm 1990, báo chí loan tin một đôi vợ chồng người Nhật Bản đã đi xe đạp 14.000 cây số từ Nhật Bản đến Roma để trao sứ điệp hòa bình cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đó là ông Yusuke, nhà nghiên cứu khoa học, và bà vợ là bà Rukiko Kawabata, nhân viên phòng thí nghiệm của một hãng kỹ nghệ sinh vật học tại Osaka. Đôi vợ chồng này đã khởi hành từ thành phố Osaka vào ngày 1 tháng 3 năm 1989. Họ đi xe đạp qua ngã Trung Quốc, Pakistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Nam Tư, rồi đến Roma vào Chủ nhật 3 tháng 6 năm 1990. Khi đến Roma, đôi vợ chồng đã được ông đại sứ Nhật Bản tiếp đón, và hôm sau họ được Đức Thánh Cha tiếp kiến, và họ đã trao cho ngài sứ điệp hòa bình của Thượng tọa Shogun Sagawa, thủ lãnh một tông phái Phật giáo tại Nhật. Sứ điệp hòa bình đó bắt đầu bằng câu: "Hòa bình trên thế giới bắt đầu bằng sự thông cảm lẫn nhau." Quý vị và các bạn thân mến! Nếu con người có thể chú ý đến biến cố lạ thường như vừa kể, thì họ cần phải chú ý nhiều hơn nữa đối với một biến cố độc nhất vô nhị đã xảy ra một lần trong lịch sử con người. Đó là biến cố Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xuống thế làm người để thông ban cho con người ân sủng và sự thật. Ngài đã căn dặn các đồ đệ của Ngài với những lời lẽ mà ngày hôm nay chúng ta có thể dùng như là một nội dung của sứ điệp hòa bình, trên thế giới này. Đó là những lời Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ trong bữa tiệc ly cuối cùng như sau: "Thầy ban cho chúng con một điều răn mới, là chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con. Người ta sẽ cứ dấu này mà biết chúng con là môn đệ của Thầy, là chúng con yêu thương nhau. Thầy để lại sự bình an cho chúng con, Thầy ban bình an của Thầy cho chúng con. Thầy không ban sự bằng an ấy như thế gian ban. Chúng con đừng bối rối và cũng đừng sợ hãi." Và còn biết bao lời căn dặn khác nữa đã được Phúc Âm theo Thánh Gioan ghi lại nơi chương 13, 14, 15 và 16. Hơn đôi vợ chồng Nhật Bản kia đã đi xe đạp từ Osaka sang Roma, vượt qua nhiều đoạn đường khó khăn, chẳng hạn như khi phải đạp xe đạp lên dốc cao gần 5.000 thước ở vùng Kashmir và xuyên qua vùng Kurdistan. Chúa Giêsu cũng đã trải qua con đường này, đến độ phải hy sinh cả mạng sống mình. Chúa Giêsu đã nêu gương trước, Ngài nhập thể từ trời cao xuống làm người trong lòng trinh nữ Maria, rồi sống cuộc đời ẩn dật khó nghèo tại Nazareth trong vòng 30 năm, để có thể trao cho con người, mỗi người chúng ta, sứ điệp tình thương của Ngài. Mẫu mực cho mọi sứ điệp tình thương khác, mọi sứ điệp hòa bình trên thế giới. Thái độ của chúng ta đối với sứ điệp của Chúa như thế nào? Lạy Chúa, xin dạy con sống theo sự hướng dẫn của Chúa, cho con biết sống yêu thương để gieo rắc hòa bình khắp nơi con sống. Amen.
Chúa là một từ Chúa nhân lành, Chúa là phục sinh khai hoàng,
chiến thắng khai hoàng,
để cứu đoàn chiến người trong đời tình, để cứu đoàn chiến người thi vào thần tình.
Chúa chiến lành thương dân dìu tôi. Tôi chẳng thiếu chi buồn nàn vui. Người đưa tôi về nơi suối mơ, bóng cây xanh làm chôn nghỉ ngơi.
Chúa đưa đường tôi giữa trời khuya, tôi được vững tâm chẳng sợ nguy.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét.